là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo của tỉnh về tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gọi tắt là ban chỉ đạo, họp phiên thứ nhất để triển khai một số nội dung theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội thảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Huyện Yên Bình nhiều tín hiệu vui từ công tác xuất khẩu lao động. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban chỉ đạo của tỉnh về tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gọi tắt là Ban chỉ đạo, họp phiên thứ nhất để triển khai một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tờ trình kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 18 tỉnh, dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết nghị quyết số 18 và các đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày báo cáo về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia ý kiến và dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết nghị quyết số 18 và phương án đề xuất đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Dự thảo đề án của Tỉnh ủy kết thúc hoạt động các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Dự thảo đề án của Tỉnh ủy thành lập đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, hội đồng nhân dân, tư pháp cấp tỉnh. Dự thảo đề án của Tỉnh ủy thành lập đảng bộ chính quyền cấp tỉnh. Dự thảo phương án sáp nhập giải thể, kết thúc nhiệm vụ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Dự thảo phương án sáp nhập giải thể, kết thúc nhiệm vụ một số ban chỉ đạo của cấp ủy cấp tỉnh. Dự thảo phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí cán bộ công chức viên chức người lao động tại các cơ quan đơn vị tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 18 tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quá trình thực hiện phải bám sát các nguyên tắc của Đảng, cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, hiến pháp, pháp luật và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả cơ chế, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Trong quá trình sắp xếp, phải bảo đảm vận hành thông suốt, không gián đoạn, không mất thời gian chờ đợi, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội, đời sống của người dân. Bộ máy sau sắp xếp tinh gọn phải được vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực, phải tốt hơn tổ chức bộ máy cũ, thực hiện đồng bộ việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ thực chất, vì việc bố trí người trên cơ sở sản phẩm cụ thể đo đếm được. Có cơ chế hữu hiệu sàng lọc đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có chính sách thu hút sử dụng đối với người có năng lực nổi trội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu quá trình sắp xếp phải thực hiện thật tốt công tác tư tưởng chính trị, chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi tác động, ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Trần Huy Tuấn đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cần xác định quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, gương mẫu chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo, trưởng ban chỉ đạo về kết quả sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các sở ban ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách. Quá trình thực hiện cần theo dõi sát để phát hiện nhân rộng những cách làm hay hiệu quả, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm việc triển khai theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Trần Huy Tuấn cũng đề nghị trong xây dựng phương án, đề án sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy cần bám sát định hướng sắp xếp theo yêu cầu của Nghị quyết số 18 và yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18 và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức hợp lý các cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, đồng thời sắp xếp lại tổ chức bên trong các sở ban ngành, đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối. Cùng với đó, việc sắp xếp điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cơ bản căn cứ vào đối tượng quản lý của từng cơ quan đơn vị, bảo đảm tránh chồng chéo, tránh bỏ sót về chức năng nhiệm vụ giữa các sở ban ngành, giữa các tổ chức bên trong. Rà soát sắp xếp lại chức năng quản lý nhà nước giữa các cấp để đỡ chồng chéo nhưng vẫn bảo đảm thuận lợi cho việc quản lý, hướng dẫn chuyên môn của cấp tỉnh với cấp huyện, xóa bỏ các khâu trung gian, giảm các bộ phận phục vụ để thống nhất về một đầu mối, sắp xếp lại các vị trí việc làm dùng chung để không lãng phí biên chế. Đối với các tổ chức bên trong các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện quá ít nhiệm vụ, khó bố trí biên chế theo quy định về tiêu chuẩn thành lập phòng thì sắp xếp sáp nhập cho hợp lý. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội có cùng chức năng nhiệm vụ, cùng tôn chỉ mục đích để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tinh giảm những đơn vị sự nghiệp công lập không cần thiết, hoạt động không có hiệu quả. Chủ động rà soát những đơn vị dự báo được những đơn vị sẽ bị hết hoặc bị giảm nhiệm vụ trong thời gian tới. Việc sắp xếp bố trí cán bộ phải được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đội ngũ cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ của từng ban, sở ngành địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội thảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự hội thảo có đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo PCI tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái đạt 65,99 điểm, xếp vị trí 39 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 2,9 điểm và 12 bậc so với năm 2022. Trong đó, chỉ số tăng mạnh nhất về điểm số là chỉ số đào tạo lao động tăng 0,83 điểm. Chỉ số tăng mạnh nhất về thứ hạng là chỉ số chi phí không chính thức tăng 26 bậc. Công tác đào tạo nghề đã có nhiều chuyển biến tích cực, có trên 50% doanh nghiệp cho biết chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao, đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh cũng đã tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, từng bước tạo dựng môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch và cạnh tranh hơn. Công tác tuyên truyền được chú trọng, sử dụng hiệu quả công cụ truyền thông mới trên nền tảng số, Internet, mạng xã hội để các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn thông tin chính thống có chất lượng cao. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời thảo luận đề xuất những chính sách giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp thực chất hiệu quả, tăng cường thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt cần bám sát 142 chỉ tiêu đánh giá của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục, trong đó đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của chỉ số thành phần, chỉ tiêu đánh giá của tỉnh. Cùng với đó, Yên Bái cần tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó phải tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đối tác, xây dựng thương hiệu. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Giáng sinh đang đến gần, cũng giống như giáo dân trên khắp mọi miền đất nước. Những ngày này, giáo dân tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tất bật hoàn thiện hang đá, trang trí đèn điện, cây thông Noel, chuẩn bị chào đón một mùa Giáng sinh mới an lành hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm nào cũng vậy, một phần việc không thể thiếu đối với người công giáo đó là làm hang đá. Với ý nghĩa tái hiện nơi Chúa sinh ra đời, nên việc làm hang đá được bà con giáo dân chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu. Từ những chiếc bao tải bỏ đi kết hợp với sự khéo léo của đôi bàn tay, hang đá được giáo dân Yên Bái tạo dựng thành những phiến đá lớn, lung linh, đẹp mắt. Ông Phùng Mạnh Cẩm, giáo dân ở tổ 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Về làm hang đá thì chúng tôi có những cái vật tư chưa? Thứ nhất là phải mua sắm và chuẩn bị. Thứ nhất là có tre, những cái bao sắc sắn. Chúng tôi nướng lên theo cái kỹ thuật mà chúng tôi đã thiết kế. Nướng lên sau chúng tôi bọc vào các cái phên tre nan tú đan và xong tôi bọc vào thành những phiên đá, vào thành những trụ đá, thành những phiến đá. Chúng tôi xếp lên và chúng tôi buộc vào. Nó làm những hang đá mà có nhất là những cái tượng trưng thôi, nhưng mà nó rất là hình thù của nó rất bắt mắt, đồng thời nó rất giống những những viên đá thật, để mừng ngày lễ Giáng sinh thật là trọng thể, nên tất cả chúng tôi tổ chức một cách rất là nghiêm túc và làm việc một cách rất có hiệu quả.
Với đồng bào người Công giáo, Giáng sinh là một ngày lễ trọng đại trong năm, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của Chúa Giêsu, người đứng đầu tôn giáo mình. Để chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt này, ngay từ những ngày đầu tháng 12 năm 2024, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Yên Bái đã tập trung nhau lại để thực hiện mọi công việc như dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa, trang trí khuôn viên nhà thờ. Cùng với đó, bà con giáo dân còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Phúc, giáo dân ở phường Hà, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Chúng tôi luôn chấp hành mọi quy định luật pháp của nhà nước và của phường xã đã đề ra, và chúng tôi cũng luôn mong muốn thi đua và thực hiện tốt những quy định của nhà nước, mong muốn một cuộc sống tốt đẹp, dân giàu nước mạnh.
Chỉ tính riêng giáo xứ Yên Bái hiện có 3 giáo họ, 1 giáo điểm với trên 1.580 nhân danh. Những ngày này, mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng không khí chuẩn bị cho lễ Noel của người Công giáo vẫn hết sức rộn ràng, ấm áp. Tuy nhiên năm 2024, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 Iagi, nên các hoạt động tổ chức cho ngày lễ Giáng sinh cũng được giáo xứ hạn chế hơn, để cùng nhau góp sức phục hồi kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống của người dân sau cơn bão số 3. Ông Phạm Văn Láng, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Yên Bái cho biết thêm.
Có cái năm nay là nó vẫn ảnh hưởng cơn bão, của cơn bão số 3, rồi ngập lụt, sạt lở nhiều nhà như thế, thì năm nay giáo xứ, cha xứ cũng chỉ đạo là ban hành giáo. Giáo dân là cũng tổ chức hạn hẹp hơn, khép kín hơn, không lộng lẫy như mọi năm, nói chung là hạn chế hơn. Công tác chuẩn bị gần như hòm 70-80%. Từ nay đến 20 là hoàn thành luôn, không phải lo làm cái gì nữa. Chỉ bây giờ chỉ lo mà 4-5 ngày nữa lo vào tổ chức.
Lễ Giáng sinh của người Công giáo ngày nay không chỉ có ý nghĩa mừng Chúa ra đời, mà còn là dịp để người dân tụ họp, thể hiện sự đoàn kết gắn bó, cùng nhau cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho một mùa Giáng sinh an lành. Trong không khí rộn ràng, vui mừng chuẩn bị đón chào một mùa lễ Giáng sinh với nhiều ước vọng bên thềm năm mới 2025, giáo dân Yên Bái đều hướng đến nếp sống tốt đầy đẹp đạo, cùng chung tay xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã xác nhận cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người vừa bị lật đổ trong cuộc tấn công chớp nhoáng của phe nổi dậy, hiện đang được bảo vệ an toàn tại Nga. Khi được hỏi về khả năng giao nộp ông Assad để xét xử, Thứ trưởng Ryabkov khẳng định Nga không phải thành viên của Công ước thành lập Tòa án hình sự quốc tế. Trong diễn biến liên quan, truyền thông Syria đưa tin, chính phủ chuyển tiếp Syria do ông Mohamed al-Bashir làm thủ tướng tạm quyền đã chính thức lên nắm quyền vào ngày 10 tháng 12, và giai đoạn này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 3 năm 2025. Cũng trong ngày 10 tháng 12, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, tình hình nhân đạo ở Syria vẫn bất ổn, với các hoạt động thù địch và cướp bóc liên tục xảy ra ở khu vực thủ đô Damas, trong khi tình hình ở phía tây bắc nước này tương đối ổn định. Hiện lệnh giới nghiêm đã được áp dụng tại thủ đô Damas và vùng ngoại ô như Latakia và Tatou từ 17 giờ chiều hôm trước đến 5 sáng hôm sau theo giờ địa phương. Theo thông báo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, các dịch vụ công cộng quan trọng đang dần được khôi phục, nhưng các hạn chế đi lại, bao gồm cả lệnh giới nghiêm, đang cản trở lưu thông hàng hóa và dịch vụ. Hiện các cơ quan của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động viện trợ trong thời điểm tình hình an ninh cho phép.
Sáng 11 tháng 12, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un đã bị bắt với cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc Tổng thống Un Jung-eun ban bố thiết lập quân luật trong thời gian ngắn, gây hỗn loạn trên cả nước. Sau khi bị tạm giữ ngày 8 tháng 12, ông Kim Mong Hyun chính thức bị bắt với cáo buộc tham gia các nhiệm vụ quan trọng trong cuộc nổi loạn và lạm quyền, cản trở việc thực thi quyền lực. Cũng vào sáng ngày 11 tháng 12, hai quan chức cảnh sát cấp cao cũng bị bắt giữ trong bối cảnh cuộc điều tra về tình trạng hỗn loạn chính trị đang được đẩy mạnh sau những tác động tiêu cực từ tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền cho biết đang xây dựng lộ trình từ chức có thể dẫn đến việc Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm tới, trước khi diễn ra cuộc bầu cử mới. Trong khi đó, phe đối lập lên kế hoạch tiến hành bỏ phiếu luận tội vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.
Ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lần đầu tiên có mặt tại phiên tòa xét xử tham nhũng để đưa ra lời khai. Ông Netanyahu, 75 tuổi, là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội với các cáo buộc nhận hối lộ, gian lận và làm mất niềm tin của công chúng trong 3 vụ án. Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi cáo buộc. Người biểu tình phản đối và người ủng hộ ông Netanyahu đều tập trung bên ngoài tòa án. Kể từ khi phong trào Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel đã tiến hành hàng loạt hoạt động quân sự. Đó cũng là nguyên nhân phiên tòa xét xử ông Netanyahu bị hoãn lại. Theo tòa án, ông Netanyahu sẽ phải hầu tòa 3 lần một tuần, bất chấp cuộc chiến ở Gaza và những nguy cơ mới có thể xuất hiện do tình hình bất ổn ở Trung Đông, bao gồm cả nước láng giềng Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakanishi đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ba bên với Hàn Quốc, quốc gia đang đối mặt với biến động chính trị từ tuần trước. Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo, hai bộ trưởng nhất trí củng cố liên minh kể cả sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lên nắm quyền. Bộ trưởng Austin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên với Hàn Quốc trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatakiya đã nêu bật sự cần thiết của việc tăng cường năng lực phòng thủ của các đồng minh và đánh giá cao tiến bộ trong hợp tác đa phương với Hàn Quốc, Australia và các quốc gia khác.
Kết quả khảo sát do Trung tâm Thông tin Bất động sản Thái Lan công bố cho thấy, khi Thái Lan bước vào xã hội già hóa, nhu cầu về viện dưỡng lão và nhà ở cho người cao tuổi đã tăng cao. Đến cuối năm 2023, dân số từ 60 tuổi trở lên của Thái Lan đã lên tới xấp xỉ 13 triệu người, chiếm 20% tổng dân số. Thái Lan chính thức bước vào xã hội già hóa. Dân số cao tuổi dự kiến sẽ tăng 4,89% mỗi năm. Dự kiến dân số cao tuổi trên 65 tuổi sẽ đạt 20% tổng dân số vào năm 2029 và Thái Lan sẽ bước vào xã hội siêu già. Một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Thông tin Bất động sản Thái Lan cho thấy có 916 viện dưỡng lão ở Thái Lan, hầu hết nằm ở Bangkok và các vùng lân cận. Tỷ lệ lấp đầy của các viện dưỡng lão vượt quá 70%.
Thưa quý vị và các bạn, đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030 quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lần đầu tiên được tỉnh ban hành đã giúp các địa phương tháo gỡ những nút thắt, mở ra cơ hội cho người lao động, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao động không thuộc diện thụ hưởng chính sách của Trung ương để đi làm việc ở nước ngoài. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình. Ngôi nhà 2 tầng khang trang cùng những tiện nghi sinh hoạt đắt tiền nằm giữa trung tâm thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình của gia đình anh Phạm Đình Trinh và chị Đoàn Thị Ninh đều có được từ việc anh Trinh đi xuất khẩu lao động gần 10 năm ở Hàn Quốc. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ xuất khẩu lao động, mới đây cả hai vợ chồng anh Trinh lại quyết định đi làm việc ở Hàn Quốc theo hợp đồng ngắn hạn 8 tháng, được ký kết hợp tác giữa huyện Yên Bình với huyện Gyeong, Hàn Quốc. Thấy sự quyết tâm của các con, bà Huỳnh Thị Phương đã từ quê ra để trông nom nhà cửa và chăm sóc các cháu. Bà Huỳnh Thị Phương, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Nông thôn thì rất là vất vả, cũng hết lên đồi xuống ruộng. Từ ngày cháu nó đi xuất khẩu lao động thì nói chung là cũng gia đình cháu nó cũng có điều kiện hơn một tí. Và thế nên là cháu cũng tiết kiệm rồi về nhà lấy vợ rồi có con rồi mua nhà mua cửa. Và nói chung là cũng ổn định hơn.
Theo đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh Yên Bái, trung bình mỗi lao động đi làm việc theo hợp đồng dài hạn sẽ được hỗ trợ các chi phí ban đầu với mức tối đa khoảng 18 triệu đồng. Đối với lao động đi làm việc theo hợp đồng ngắn hạn sẽ được hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng một người. Với chính sách này, ngay khi được ban hành triển khai, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Yên Bình đã có những khởi sắc. Nhiều cơ hội đã thực sự mở ra đối với người lao động, nhất là những lao động thuộc vùng nông thôn, hộ nghèo còn khó khăn. Con trai ông Hoàng Minh Tuấn, tổ 9 thị trấn Yên Bình là anh Hoàng Mạnh Cường, cách đây gần 2 tháng là một trong 25 lao động của huyện Yên Bình xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hợp đồng ngắn hạn. Đây cũng là những lao động đầu tiên của huyện Yên Bình được hưởng chính sách ưu đãi theo nghị quyết về chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc nước ngoài về các chi phí ban đầu khi đi xuất khẩu lao động. Ông Hoàng Minh Tuấn, tổ dân phố số 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
Đi xuất khẩu mà bỏ tiền túi ra vài chục triệu thì nó là cái khoản rất lớn đối với có những gia đình không thể có để mà cho các cháu đi được. Được hỗ trợ một phần nào đó thì gia đình chúng tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi. Động lực để tạo điều kiện cho những gia đình khó khăn, có những dịp may mắn để cho các cháu đi lao động để bớt một phần nào cho cuộc sống.
Những năm trước, công tác xuất khẩu lao động ở thị trấn Yên Bình cũng bị chững lại. Nhưng với chính sách ưu đãi đưa người dân đi làm việc ở nước ngoài được triển khai, thì từ đầu năm đến nay, thị trấn Yên Bình đã có 17 người đi xuất khẩu lao động. Chị Cù Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với địa phương thì cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là đối với học sinh cũng như là người lao động trong độ tuổi để hiểu rõ được cái mục đích cũng như là nắm rõ được công việc của mình để tham gia, để tăng cường cái việc thu nhập cho bản thân cũng như gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận biết về những lợi ích khi tham gia xuất khẩu lao động, đặc biệt tăng cường phổ biến những chính sách ưu đãi, việc được hỗ trợ từ đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài. Thời gian gần đây, huyện Yên Bình còn tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc để đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Huyện cũng đề cao chủ trương tạo điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để lao động sớm có thể hoàn thiện các thủ tục liên quan. Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Yên Bình nói.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó sẽ tham mưu cho Ủy ban huyện tiếp tục tổ chức một hội nghị lớn tập trung tại huyện và phối hợp với các cái đơn vị doanh nghiệp xuất khẩu lao động để tư vấn trực tiếp cho những người lao động có nhu cầu. Phấn đấu trong năm 2024 chúng tôi sẽ hoàn thành được cái chỉ tiêu xuất khẩu lao động theo kế hoạch giao.
Để triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài, huyện Yên Bình đã thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị địa phương. Năm 2024, huyện Yên Bình được giao chỉ tiêu đưa 140 lao động đi xuất khẩu lao động. Hết tháng 11, toàn huyện đã đưa 120 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Dự kiến hết năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao về công tác xuất khẩu lao động. Bà Hoàng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi sẽ tập trung vào cái lao động thời vụ và trên cơ sở cái nghị quyết 45 thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động mà đi tuyên truyền tới tất cả các cơ sở là các xã thị trấn và đặc biệt là chúng tôi mở các những hội nghị trực tiếp là gặp gỡ đối tượng là trong độ tuổi lao động và người ta có nhu cầu, đặc biệt là những cái trường hợp mà đồng bào ở vùng nông thôn và đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số.
Bám sát và thực hiện đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về xuất khẩu lao động đến nhân dân để người dân nâng cao nhận thức, quyết tâm thoát nghèo từ việc đi xuất khẩu lao động.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Real Madrid có chuyến làm khách của Atalanta ở lượt thứ 6 vòng bảng Champions League, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti cần 3 điểm để cánh cửa đi tiếp rộng mở hơn. Ngay phút thứ 10, đội khách đã vượt lên dẫn trước do công của Mbappe. Nửa sau của hiệp 1, Real Madrid chủ động nhường thế trận lại cho đối thủ để chơi phản công. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng áo trắng đánh mất sự sắc bén sau khi Mbappe chấn thương và phải rời sân. Cuối hiệp 1, Atalanta được hưởng phạt đền và họ đã có bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ. Phút thứ 56, sự thiếu ăn ý của hậu vệ Atalanta đem tới cơ hội cho Vinicius và tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên thành 2-1. 3 phút sau, Bellingham có bóng trong vòng cấm và nỗ lực của số 5 đã giúp Real Madrid nới rộng khoảng cách. Không còn gì để mất, Atalanta dồn lên và có được bàn gỡ đẹp mắt của Lookman phút thứ 62. Chung cuộc, Real Madrid thắng sát nút Atalanta trên sân của đối thủ. Cũng tại lượt 6 vòng bảng Champions League, Liverpool đã gặp không ít khó khăn trong trận làm khách trên sân của Girona. Dù phải làm khách, Liverpool vẫn nhanh chóng tràn lên tấn công và uy hiếp khung thành Girona. Nhưng sau đó Girona đã vùng lên mạnh mẽ khiến Liverpool phải vất vả chống đỡ. Chỉ trong vòng từ phút 12 đến 17, thủ môn Alisson có tới 3 lần phải trổ tài cứu thua cho Lữ đoàn đỏ. Đến phút thứ 35, đại diện Hoàng Anh có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số, nhưng Nunes lại không thắng được thủ môn Ganagina trong pha đối mặt. Ngay những giây đầu của hiệp 2, thủ môn Alisson tiếp tục phải cứu thua cho Liverpool sau sai lầm của Anon. Trong thế trận khá bế tắc, Lữ đoàn đỏ được hưởng quả phạt đền phút thứ 62 sau khi va xác nhận cựu MU là Van der Beek phạm lỗi với Diaz trong vòng cấm. Trên chấm 10m, Salah không mắc sai lầm nào để khai thông bế tắc. Thời gian còn lại, Liverpool chủ động chơi chậm và làm chủ cuộc chơi. Những đợt lên bóng của Girona đều dễ dàng bị bẻ gãy do thiếu nhân sự để phối hợp. Chung cuộc, Lữ đoàn đỏ thắng tối thiểu để ra về với 3 điểm trọn vẹn. Khác với Liverpool, Bayern Munich đã chút cơn mưa bàn thắng vào lưới Shakhtar Donetsk. Bayern Munich sớm bị Shakhtar Donetsk chọc thủng lưới ngày phút thứ 5, Kevin là người đã mở tỷ số. Tuy nhiên, Bayern Munich chỉ mất hơn 5 phút để tìm được bàn gỡ hòa nhờ công của Leimer. Cuối hiệp 1, Müller điền tên lên bảng tỷ số giúp Hùng Xám bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn bàn. Sang hiệp 2, mảnh lưới khung thành Shakhtar Donetsk tiếp tục phải rung lên lần thứ 3 khi Odisee tỏa sáng lập cú đúp, xen giữa là bàn thắng của Musiala. Thắng đậm, Bayern Munich có được 12 điểm và tạm leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Champions League. Vị trí cuối cùng đủ điều kiện vào thẳng vòng 1/8.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ. Với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.